Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài số 3 Kinh Thánh là nền tảng kỷ luật tâm linh trong loạt bài với chủ đề Kỷ luật tâm linh. Đức Chúa Trời đòi hỏi con dân Ngài sau khi đã tin nhận Chúa thì phải tăng trưởng tâm linh. Đời sống phải nên thánh thực nghiệm trong nếp sống mỗi ngày và phải khao khát đạt được lòng tin kính. Người đeo đuổi sự tin kính hay luyện tập lòng tin kính là người có nếp sống kỷ luật tâm linh dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, cùng lời Chúa đã ban cho mỗi người. Chính Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ và hướng dẫn con dân Chúa rèn luyện nếp sống kỷ luật tâm linh qua lời Kinh Thánh, để tâm linh được tăng trưởng trong Chúa. Chúng ta đã biết ông Timôthê có cha là người Hy Lạp và mẹ là người Do Thái tin Chúa. Sinh ra trong gia đình không trọn vẹn như vậy nên tuổi thơ của ông không có cơ hội để nghe rao giảng về sứ điệp phúc âm từ bên ngoài. Tuy nhiên, ông được bà ngoại và mẹ dạy dỗ Kinh Thánh tại nhà từ thuở ông còn ấu thơ. Và sứ đồ Phao-lô đã nói rằng khởi đầu sự cứu rỗi của ông Timôthê là khởi đầu từ Kinh Thánh. Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Theo thư Timôthê nhì chương 3 câu 15. Nhờ lời Chúa trong Kinh Thánh giúp cho cậu Timôthê có năng lực và trở nên người khôn ngoan để tiếp nhận ơn cứu rỗi do đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu. Rồi nhờ sự giúp đỡ của sứ đồ Phao-lô, ông trở nên người hầu việc Chúa. Giờ đây trên bước đường phục vụ Chúa trong chức vụ mục sư tại hội thánh Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã ân cần nhắc nhở và căn dặn mục sư trẻ Timôthê không được xa rời Kinh Thánh. Ông nêu những ích lợi do Kinh Thánh mang lại trong cuộc sống cũng như trong việc gây dựng nếp sống đạo cho người khác. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Theo thư Timôthê nhì chương 3 câu 16 câu 17. Qua những lời tâm huyết của người thầy Phao-lô trao cho người con tinh thần cũng là học trò của mình là Timôthê, chúng ta có thể thấy được trên bước đường rèn tập kỷ luật thuộc linh để đức tin tăng trưởng ngày càng giống Chúa thì cơ đốc nhân không thể xa rời lời Chúa. Thứ nhất, Kinh Thánh là nền tảng trong kỷ luật tâm linh. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh toàn bộ Kinh Thánh được Đức Chúa Trời cảm thúc, hà hơi, chứ không phải chỉ một phần nào đó mà thôi. Tất cả những gì viết trong Kinh Thánh từ hơn 40 trước giả ở khắp mọi nơi khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, kéo dài gần 1.600 năm, nhưng tất cả đều do Đức Thánh Linh soi dẫn để họ viết nên lời Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân khi cầm cuốn Kinh Thánh trong tay cần phải thấy quyền năng diệu kỳ Chúa đã làm để chúng ta có được sự cứu rỗi ngày hôm nay. Kinh Thánh không phải là một cuốn sách như những cuốn sách của loài người, không phải là một bộ sưu tập của những câu chuyện bình thường, nhưng là bộ sách do Đức Thánh Linh bày tỏ chính Ngài và kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Chính sứ đồ Phê-rơ cũng đã công bố rằng, trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Theo thư Phê-rơ nhì chương 1 câu 20 câu 21. Cơ đốc nhân sau khi tin Chúa được gia nhập hội thánh và được gây dựng bằng nhiều sinh hoạt khác nhau. Tuy nhiên, sự lớn lên từ một em bé thuộc linh đến một người trưởng thành trong Chúa không phải chỉ đơn thuần dựa vào những sinh hoạt hoặc những hình thức nào khác, mà em bé thuộc linh ấy cần được uống sữa thiêng liêng của đạo, là lời Chúa trong Kinh Thánh, để tăng trưởng tâm linh. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 2, khi tâm linh đã trưởng thành, cũng cần phải tiếp tục ăn thức ăn đặc, đồ cứng, cũng chính là lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Theo thư Hê-bơ-rơ chương 5 câu 12 đến câu 14. Nói tóm lại, nền tảng để tập tành sự tin kính và tăng trưởng tâm linh duy nhất chỉ có lời Chúa trong Kinh Thánh. Thứ hai, kỷ luật tâm linh trong việc học Kinh Thánh và kỷ luật tâm linh trong sự nhóm lại để cùng nhau học Kinh Thánh. Sau khi khẳng định toàn bộ Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời hà hơi, soi dẫn, sứ đồ Phao-lô viết tiếp, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Làm thế nào để Kinh Thánh có thể tác động đến tâm trí và tấm lòng chúng ta? Bốn ích lợi do Kinh Thánh đem lại là giảng dạy, khiển trách, sửa trị, huấn luyện, cho chúng ta câu trả lời. Ấy là phải tiếp cận với Kinh Thánh bằng cách đọc, học lời Chúa, để quyền năng của lời Chúa đụng chạm đến lòng và trí chúng ta và tác động trên đời sống chúng ta. Như trước giả thư Hê-bơ-rơ đã nói, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi, chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo thư Hê-bơ-rơ chương 4 câu 12. Nói cách khác, mỗi người muốn tăng trưởng thuộc linh thì phải rèn luyện kỷ luật tâm linh trong việc ăn nuốt sữa thiêng liêng của đạo, tức phải học hỏi lời Chúa để tiếp nhận sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và giáo dục từ lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, việc học hỏi lời Chúa cá nhân chưa đủ, mà con dân Chúa còn cần đến nhau trong tinh thần học hỏi chung và giúp nhau tăng trưởng tâm linh qua việc nhóm lại thờ phượng Chúa với hội thánh và với nhóm nhỏ. Cụm từ dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hàm ý lời Chúa có ích cho chính mình qua việc học hỏi Kinh Thánh cách cá nhân, còn nói đến mối liên hệ giữa anh em trong Chúa với nhau, giúp nhau để cùng nhau được lợi ích từ lời Chúa. Đó chính là lý do Kinh Thánh dạy con dân Chúa chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Theo thư Hê-bơ-rơ chương 10 câu 25. Chính Chúa Giê-xu trong những năm tháng thi hành chức vụ ở trần gian, Ngài luôn giữ mối tương giao với Cha trên trời cách riêng tư, nhưng Ngài cũng không bỏ qua sự nhóm lại trong các nhà hội. Thứ ba, kỷ luật tâm linh để được trọn vẹn và làm việc lành. Khi một người thuộc về Chúa thực hành nếp sống kỷ luật tâm linh trong việc học Kinh Thánh cá nhân và tập thể qua sự nhóm lại với hội thánh hoặc nhóm nhỏ để được tăng trưởng tâm linh, thì cuối cùng đạt được mục đích gì? Mục đích đầu tiên là được Chúa xác nhận trở thành người của Đức Chúa Trời, tức người thuộc về Ngài. Cụm từ người thuộc về Đức Chúa Trời là từ ngữ thường dùng để chỉ về những giáo sư, người dạy Kinh Thánh như ông Timôthê, nhưng ở đây cũng có ý chỉ về những cơ đốc nhân trưởng thành qua việc học hỏi lời Đức Chúa Trời và có thể truyền đạt lời Ngài để dạy dỗ giúp nhau tăng trưởng tâm linh trong Chúa. Mục đích thứ hai là Kinh Thánh giúp cho người thuộc về Chúa được trọn vẹn. Trọn vẹn ở đây không có nghĩa là hoàn hảo, không tội lỗi, nhưng hàm ý được trang bị đầy đủ để được Chúa sử dụng. Con dân Chúa thực hành nếp sống kỷ luật tâm linh trong việc học hỏi lời Chúa cá nhân và tập thể thì được năng quyền của lời Chúa giúp người ấy tăng trưởng tâm linh mỗi ngày một giống Chúa hơn, đến ngày cuối cùng được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Cứu Thế. Nhưng người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn không phải để khoe khoang hay thỏa mãn thuộc linh, mà mục đích của Đức Chúa Trời là sắm sẵn để làm mọi việc lành. Nhờ kỷ luật tâm linh trong việc học lời Kinh Thánh, khiến năng quyền của lời Chúa giúp cho cơ đốc nhân từ chỗ non trẻ thuộc linh đến trưởng thành, từ chỗ uống sữa thiêng liêng của đạo đến chỗ ăn thức ăn đặc, từ chỗ làm học trò, học hỏi, đến chỗ có thể trở thành người thuộc về Đức Chúa Trời, có khả năng truyền đạt lời Chúa cho nhau để gây dựng nhau cùng trưởng thành trong Chúa. Cơ đốc nhân là người phải học hỏi và chia sẻ những điều Chúa dạy một cách liên tục. Và cuối cùng, không chỉ kỷ luật tâm linh trong việc học hỏi để nhận ích lợi cho mình mà thôi, nhưng còn phải hướng đến tha nhân, giúp nhau thực hành lời Chúa dạy, tức làm mọi việc lành. Điều này có nghĩa là người thực hành kỷ luật tâm linh trước hết phải để lời Chúa biến đổi mình trở nên người lành, tức có đời sống đẹp lòng Chúa, sống theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh. Từ đó, Chúa chuẩn bị cho người ấy sẵn sàng để giúp cho người khác cũng sống đúng theo lời Chúa dạy. Đó cũng là tinh thần của trước giả Thi Thiên 119 khi ông thưa với Chúa: "Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa và của mọi kẻ giữ theo các diền mối Chúa." Theo Thi Thiên 119 câu 63, mỗi người thuộc về Đức Chúa Trời cùng giúp nhau làm việc lành hay giúp nhau thực hành lời Kinh Thánh dạy. Như vậy, để có thể tập tành sự tinh kính, tức thực hành kỷ luật tâm linh đúng đắn, chúng ta phải nhớ nền tảng để được tăng trưởng tâm linh không gì khác hơn là Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Một nhà giải kinh đã giải thích, Kinh Thánh có ích trong sự dạy dỗ, bẻ trách, có nghĩa là lời Chúa dạy cho chúng ta biết điều gì là đúng và điều gì là không đúng. Kinh Thánh có ích cho sự sửa trị, có nghĩa là lời Chúa giúp chúng ta làm thế nào để sửa đổi những điều sai, điều chưa đúng, để sống đúng trở lại. Và Kinh Thánh có ích cho việc dạy người trong sự công bình, có nghĩa là lời Chúa giúp đỡ cho người thực hành nếp sống kỷ luật tâm linh trong việc học hỏi Kinh Thánh, biết làm thế nào để có thể luôn sống công chính, đúng theo lời Chúa dạy. Điều này cho thấy Kinh Thánh chính là nền tảng cho việc thực hành kỷ luật tâm linh để tăng trưởng trong Chúa. Xa rời Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân không thể nào tăng trưởng thuộc linh đúng đắn theo ý muốn của Chúa được.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ lối. Xin cho con cất tin lên trả lời vừa khiến con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chiếu trang hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chiếu trang hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.